chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang có mặt trong khóa tu thiền tập 3 ngày, thiền và lãnh đạo. Đây là bài pháp thoại thứ hai của ngày thứ hai. Thầy xin nhắc nhở thêm với quý vị là khi chúng ta trong thời khóa nào thì chúng ta phải thực tập đúng theo thời khóa đó. Thí dụ như đó là thời khóa thiền tọa thì chúng ta chỉ thiền tọa thôi, không có được nổi hứng đổi thành thiền hành. Trừ trường hợp bất khả kháng là mình chịu hết nổi rồi. Thí dụ như là trường hợp mình bị trầm cảm, mình ngồi không thể lâu được, thì đành đổi sang thế thực tập khác. Còn nếu mình sinh hoạt chung với tập thể mà mình cũng tương đối ổn, thì mình phải đi theo tập thể. Và mình cũng không được đứng lên trước kiển báo. Đúng một tiếng là phải ngồi đúng một tiếng. Chứ không phải như tôi mỏi quá cho nên là tôi được quyền đứng lên. Khi mình ngồi chung với nhau trong thiền đường thì có vẻ như là mình sẽ thực tập phần này kỹ hơn là mình ngồi ngoài trời. Và các vị chú ý là khi mình đi ra ngoài trời thì mình không được khuyến khích mang tọa cụ theo, là để mình được trải nghiệm ngồi dưới đất, tiếp xúc trực tiếp với đất trời, và để tránh tọa cụ bị dơ. Khi mình mang vào đây có thể người khác sẽ ngồi lên dơ đồ. Và hôm nay chúng ta có một buổi có vài phần thực tập ở ngoài trời, không biết là đại chúng có cảm nhận như thế nào. Chúng ta ở ngoài trời thì chúng ta được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, với mặt đất, với làn gió, với cảnh vật xung quanh. Và chúng ta tiếp xúc với rất nhiều âm thanh, trong đó có đài phát thanh, có âm nhạc, khiến cho chúng ta có thể đối với một số vị rất là chướng ngại, vì nó khiến cho chúng ta rất khó để tập trung. Có thể có nhiều vị không có hạnh phúc trong giờ ngồi thiền đó, nhưng có nhiều vị biết cách để mình biến cái không gian này thành một không gian có thể ngồi thiền được. Tức là nếu mình là một thiền sinh giỏi thì mình phải có khả năng biến mọi không gian đều là nơi có thể hành thiền được. Huống hồ chi chúng ta vẫn ở trong không gian tĩnh lặng, chỉ bị một ít âm thanh bên ngoài xâm nhập vào thôi. Thì lúc đó có thể là mình sẽ có một vài phản ứng bên trong, một vài sự than phiền, hay là một vài cái cảm thọ không thoải mái, không dễ chịu. Thì đó là cơ hội để chúng ta thực tập, có bài tập khó để thực tập. Lúc đó chúng ta không cần phải ưu tiên phát triển định tâm nữa, không cần phải định tâm trên hơi thở nữa, mà chúng ta có thể chuyển đề mục. Đó là quan sát các dòng cảm thọ của mình, hay là phản ứng tâm lý của mình. Rồi lúc nào mình thấy ổn, mình thấy không cần thiết nữa, thì mình sẽ trở về với đề mục là hơi thở. Nhưng mà thỉnh thoảng phải kiểm tra xem cảm thọ của mình như thế nào. Dễ chịu, khó chịu, trung tính. Trong tâm mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì hay không? Và riêng bản thân tôi thì ngồi thiền ở đâu cũng được, nhưng mà rất thích ngồi thiền ở ngoài trời. Vì khi ngồi thiền ở ngoài trời thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều năng lượng của thiên nhiên, của đất trời. Và ngồi thiền giữa đất trời thường khiến cho chúng ta dễ nhìn thấy cái tôi của mình bé nhỏ hơn là ngồi ở trong tháp ngà ngồi ở trong thiền phòng, ngồi ở trên pháp tòa với ánh đèn lung linh. Ngồi trên này thì cái ngã nó có thể to hơn là ngồi ở dưới. Ngồi ở trong phòng có thể cái ngã nó cũng dễ hình thành hơn là ngồi ngoài trời. Ngồi ở ngoài trời để có dịp mình nhìn thấy mình với đất trời. Thầy thấy có nhiều thiền sinh thực tập rất là tinh chuyên, rất là miên mật, hết lòng. Nhưng có nhiều vị thực tập chưa hết lòng, không phải vì không muốn thực tập, mà có thể vì thực tập chưa có vô được. Có khi cần thêm một buổi nữa, hay là một ngày nữa, cuối khóa sắp ra về để nó mới vô. Có khi là như vậy. Hoặc nhiều khi là phải chờ đến một khóa khác. Khóa này chỉ là gieo hạt, chỉ là gieo duyên, chỉ là làm quen thôi. Nhất là ở trong đây có khá nhiều các bạn trẻ. Vì còn trẻ cho nên chúng ta chưa có trải nghiệm nhiều trong cuộc đời, chưa có thăng trầm vinh nhục nhiều, chưa có lên bờ xuống ruộng nhiều, cho nên chúng ta chưa đủ thấm thía để tìm kiếm những giá trị khác chân thật hơn, bền vững hơn. Cho nên khi chúng ta thực tập, thí dụ như là thiền đi, thì thầy quan sát, thầy thấy có nhiều vị rất là thưởng thức được bước chân của mình, an yên trong cái bước chân của mình, từng bước như vậy. Thầy đi ngang qua, thầy thầm mừng cho vị ấy đã được trở về, an trú được trên đôi chân của mình. Còn những vị thọt hai tay vào túi đi nhìn trời, nhìn đất, cờ lơ tất phơ, thì không có nghĩa là vị đó lúc nào cũng như thế. Có thể lúc thầy chưa gặp vị đi thực tập rất là tinh chuyên, nhưng mà tới khi thầy gặp thì vị ấy thực tập chưa có tinh chuyên. Nhưng mà nếu như vị ấy suốt một cái thời khóa mà không có thưởng thức được bước chân của mình thì tiếc cho vị ấy thôi. Tức là vị ấy chưa có đủ điều kiện để sẵn sàng đi vào bên trong. Coi vậy chứ khó lắm đó. Cũng đi như vậy đó, nhưng mà cái tâm mình nó có an trú được hay không là một thách thức rất là lớn. Nó đòi hỏi nhiều nhân duyên. Nhưng mà chúng ta là chủ thể của bước chân, cho nên chúng ta hãy đóng góp hết tất cả nhân duyên mà mình có thể chủ động được. Đó là phải quyết tâm. Ranh giới giữa quyết tâm với không quyết tâm nó tạo ra sản phẩm khác nhau rất là rõ rệt. Nếu mình quyết chí là hôm nay mình sẽ đi thiền hành thành công, vì mình thấy có rất nhiều anh chị đi thiền hành thành công rất là điềm tĩnh, rất là vững chãi, mình cũng muốn được như thế, thì mình sẽ cố gắng vượt qua giới hạn của mình, vượt qua một số rào cản về tâm lý, nỗi sợ, hay là muốn trở lại thói quen thích đi thoải mái thôi. Nhưng mà cái pháp môn đó nó có cái nguyên tắc của nó, và bạn phải đi theo đúng cái nguyên tắc đó thì mới có kết quả. Bạn biết không, thực tập bất cứ một cái gì, nhất là những thứ đặc biệt kỳ bí như là tâm hồn chúng ta, nó đòi hỏi rất nhiều về giới, về rules, disciplines hay là precepts, là những cái nguyên tắc, những cái giới luật để nó giúp cho chúng ta đạt được kết quả. Và ở trong kinh điển Đạo Phật có nói tới bộ ba giới, định và tuệ. Giới là precepts, nhưng mà nó cũng có thể mở rộng là discipline hay là rules. Bất cứ một cái sự thực tập nào nó cũng phải có những cái rules của nó, có những cái nguyên tắc. Và nếu mình là người practitioner, một người thực tập, thì mình phải nắm vững cái nguyên tắc của nó là gì. Nó có kỹ thuật, nó có technique, và nó có cái rules, là hai cái khác nhau. Tức là mình nắm được cái kỹ thuật hành thiền là dở chân lên khỏi mặt đất khoảng một tấc, đừng dở cao quá, và cảm nhận bước chân mình trong ba giai đoạn: dở lên, dừng lại một chút xíu, đưa tới, dừng lại một chút xíu, đặt xuống. Dĩ nhiên là cách chia này á, nó chỉ giúp cho mình dễ chú ý vào bước chân thôi. Còn nếu mình chia thành nhỏ hơn cũng được. Tại vì mỗi một cái step như vậy đó, mỗi cái bước chân của mình, mỗi một cái stage, một cái giai đoạn, mình dở lên một cái công đoạn như vậy đó, có thể chia làm ba phần luôn. Tức là bắt đầu dở chân lên, đang dở chân lên, và dở chân lên xong, dừng lại. Có những vị thiền sinh thực tập kỹ tới mức như vậy đó. Rồi bắt đầu đưa tới, đang đưa tới, và đưa tới xong. Giai đoạn 2 cũng chia làm 3. Và giai đoạn 3 là bắt đầu đặt chân xuống, đang đặt chân xuống, và đặt bàn chân xuống xong. Tức là chia thành 9 giai đoạn. Mà mỗi giai đoạn chúng ta đều chú ý vào và cảm nhận hết. Thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ theo sát vào mỗi giai đoạn như vậy. Thì nó sẽ ở đó, nó sẽ hình thành định lực cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta muốn đi nhanh hơn một chút, để đi ra nhà vệ sinh hay là đi tới cuối con đường rồi chúng ta mới đi chậm, thì mình đi với tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng mà vẫn chậm hơn bình thường. Theo đó thì chúng ta chỉ cần chú ý là dở lên và đặt xuống, dở lên và đặt xuống. Với điều kiện là chúng ta đi phải thẳng người. Hồi nãy thầy có tới nhắc một vài vị là đừng có cúi xuống nhìn với chân, thời gian mình sẽ bị ảnh hưởng tới cột sống và người mình sẽ rất là mỏi. Khi mình thực tập mình phải mở người mình ra, mở vai. Khi mình nằm buông thư cũng vậy, phải dang hai chân ra, dang hai tay ra thì nó mới thư giãn sâu. Thì khi mình đi mình phải mở người mình ra cho nó thơ thới, cho nó thoải mái, chứ đừng có co rúm lại. Và khi mình bước chậm á, mà mình không có chú ý thì sẽ bị ngã. Vậy thì nếu mình bước chậm mà mình phóng tâm là mình biết liền à. Quý vị có thể vì trời lạnh á, cho nên thì không khuyến khích. Nhưng mà nếu trời ấm hoặc là quý vị cảm thấy không sao đó, thì mình có thể lột giày ra, lột vớ ra luôn, đi trên cỏ. Để lòng bàn chân mình tiếp xúc thẳng vào mặt đất á, thì mình cảm nhận rất là rõ. Cũng trong một vài mét đó, nhưng mà nếu mình thực tập kỹ, chậm từng chút, thì mình có ngay định lực trong mấy mét đó. Định lực tích tụ ngay lập tức. Còn nếu mình thực tập không kỹ, mình đi lướt lướt thôi, đi như là đi ngắm cảnh thôi, thì nó được chút thư giãn thôi. Lợi ích nó chỉ là một ít thư giãn. Nhưng mà tâm mình nó cứ phóng vèo vèo mà mình không bắt ra được. Vậy thì một thiền sinh mà thực tập muốn có chất lượng đó, ngoài việc có master hướng dẫn, có một khóa thiền diễn ra, có đại chúng cùng thực tập, đây là điều vô cùng quý giá mà không dễ gì có được. Vì chúng ta nhìn đâu đâu ai cũng thực tập hết, rất là cảm động. Thì mình cũng sẽ thực tập hết lòng. Cái còn lại của mình là cố gắng vượt qua khỏi thói quen dễ dãi của mình, để đặt mình vào khuôn khổ nguyên tắc là mình buộc phải đứng lên. Và hãy đặt cho mình một cái mục tiêu, đó là hôm nay mình phải đi trong 5 phút thành công. 5 phút thôi. Có thể mấy chục phút còn lại mình đi không thành công cũng được, nhưng mà phải có 5 phút thành công. Thì thành công ở đây nó còn tùy thuộc vào quyết tâm của mình thôi. Và chỉ còn đứng lên và đi. Dĩ nhiên là bạn đi vài bước thì bạn có thể bị phóng tâm, nhưng mà không sao. Vì bạn phát hiện ra rất nhanh, chân bạn sẽ bị siêu vẹo, bạn sẽ có khuynh hướng suýt bị ngã, thì bạn biết là mình mới vừa phóng tâm. Các bạn biết không, là có những cái khóa thiền lúc chúng tôi tổ chức ở An Lạc Trang, Củ Chi, thì có con đường rất là nhỏ và lót những cái tấm bê đan, tấm xi măng nhỏ nhỏ vậy đó. Và phía dưới là con rạch, có nước. Và tôi khuyến khích thiền sinh là đi nhắm mắt, lột giày ra, đi chân không, đi chân trần. Và tất nhiên là còn khoảng chắc cũng vài gan nữa rồi mới, cả khoảng nửa mét rồi mới tới con rạch có nước đó. Thì thiền sinh sẽ đi nhắm mắt để dùng cái chân mình để dò trên cái tấm bê đan đó thôi. Và dĩ nhiên là nếu mà tập trung tốt á, thì mình chỉ đi trong cái tấm bê đan đó. Vì mình bước ra khỏi tấm bê đan đó là đất, chưa tới nước đâu. Nhưng mà bước xuống đất rồi thì có nguy cơ sẽ nhào xuống nước. Cho nên trượt ra khỏi tấm bê đan là mình phát hiện kịp thời. Để giúp cho chúng ta xây dựng được cái sự chú ý liên tục, không gián đoạn. Thì chúng về nhà tìm chỗ làm thử. Còn không là ngày mai mình cũng tìm chỗ mình làm thử. Nhưng mà đừng đi cạnh cái con sông nó sâu quá. Rồi đại chúng không biết đường đâu mà tìm. Và cũng là cơ hội để chúng ta đối diện với nỗi sợ bên trong. Chúng ta có thể đã học lý thuyết về một số kỹ thuật hành thiền khá sâu sắc, như là quan sát phiền não, quan sát tâm. Nhưng mà chúng ta phải thực tập cho tốt cái phần đem tâm trở về với thân trước đã. Tâm nó chưa chịu về thì lấy gì quan sát, phải không? Mà điều này là phải công phu thôi. Bạn đọc bao nhiêu quyển sách, bạn nghe bao nhiêu bài giảng thì bạn cũng không thể có được năng lực đó. Bạn phải thực hành. Practice, practice and practice. Thực hành và thực hành. Là bạn phải thực hành liên tục. Thậm chí là có những thiền sinh họ đặt mình vào môi trường tu luyện 3 tháng, 6 tháng để có được cái định lực đó. Hoặc là như là bài pháp thoại ban sáng tôi có nói là về momentum của mindfulness, đà chánh niệm. Có nhiều thiền sinh thực tập 3 tháng, 6 tháng là có được cái đà chánh niệm đó. Mà phải ở trong rừng thiền ấy, thực tập liên tục. Nhưng mà có những vị phải mất 1-2 năm. Như tôi là phải mất 1 năm trời mới có được đà chánh niệm. Nhưng mà cái đà chánh niệm này nó cũng vô thường nữa. Nó ít thay đổi hơn là khi mình chưa có cái đà chánh niệm. Nhưng mà nếu mình không nuôi dưỡng, không thực tập tiếp tục thì cái đà này nó cũng rớt xuống, mất luôn cái đà chánh niệm. Mà khi có đà chánh niệm rồi thì chúng ta tu rất nhanh, công phá nhiều gốc rễ phiền não. Thì định lực là một phần thiền sinh cần phải có. Dù muốn nói gì đi chăng nữa thì thiền sinh phải có định lực trước. Định lực tức là sự tập trung, sự chuyên chú trên một điểm. Tâm chúng ta nó bị phân tán nhiều quá, đại chúng. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà có quá nhiều thứ thu hút tâm ý của chúng ta. Tôi nhớ cái thời tôi còn trẻ, ở thập niên 80, tức là tôi thuộc về 7X, nhưng mà lớn lên trong thập niên 80, thì không có nhiều thứ để thu hút tâm ý mình. Thời đó chỉ có TV trắng đen thôi, nhưng mà cuối tuần thì mình mới được xem chương trình của TV. Và báo chí thì càng thiếu thốn, ở dưới quê càng thiếu thốn. Muốn đọc những quyển sách hay, những quyển tiểu thuyết nổi tiếng thì mình phải đi tìm mượn rất là khó khăn. Và tuổi trẻ lớn lên chúng tôi là chỉ quan sát cảnh vật thiên nhiên và con người thôi. Đó là hai đối tượng chính. Thành ra một cách vô tình chúng tôi có cái khả năng quan sát rất tốt từ hồi nhỏ. Cảm nhận rất tốt mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Đó là một phần của thiền. Và khi tôi lớn lên thì 30 năm qua phần lớn là tôi ở trong tu viện, ở trong rừng, ở những cái nơi mà mình có thể bảo hộ được tâm hồn của mình, không để cho những thứ hấp dẫn bên ngoài, những thông tin bên ngoài khuấy nhiễu tâm thức. Tôi đã tu 30 năm rồi nhưng mà vẫn phải bảo vệ tâm hồn mình. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sử dụng Internet nhưng mà rất là hạn chế. Mặc dù là đối với tôi thì cũng không có gì hấp dẫn gì ở trên Internet cả. Chỉ có một vài thứ mình cần xem. Nhưng mà tôi cũng không buồn xem. Vì tôi biết rằng khi mình sử dụng Internet chừng một tiếng trở lên, thì năng lượng mình ít nhiều nó bị ảnh hưởng. Và cái định lực của mình ít nhiều nó có bị ảnh hưởng. Dù nó ảnh hưởng 0.5% đối với tôi vẫn tiếc. Thay vì là tôi cắt hết những cái nguồn nào nó có ảnh hưởng tới định lực của mình, đến sự bình an trong tâm hồn của mình. Từ Đức Phật cho đến các bậc thầy tâm linh luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải chọn một môi trường ưu tú, thuận lợi để bảo vệ những cái hạt giống lành mà chúng ta mới vừa gieo xuống. Chúng ta nếu muốn tiếp tục phát triển con đường tâm linh, khai phá những giá trị quý giá trong tâm hồn, muốn đạt được nhiều phẩm chất trong tâm hồn, muốn có trí tuệ, muốn có từ bi, hoặc ít nhất là muốn có một đời sống tỉnh thức, thì chúng ta buộc phải đi theo một số nguyên tắc. Trong đó, đối với những người beginners mới bắt đầu, mà theo tôi mới bắt đầu đây là ít nhất trong 3 năm đầu, chứ không phải là trong 3 tháng đầu, là phải tìm cách để mà tránh xa những môi trường độc hại có ảnh hưởng tới tâm thức của mình. Mà độc hại nhất đó là Internet. iPhone, smartphone. Có thể con người chúng ta thời nay cái khả năng tập trung rất là kém là do cái Internet, cái smartphone. Vì nó thu hút sự chú ý chúng ta với một tần suất rất là lớn và rất là lâu. Và khi chúng ta bị dán mắt vào cái chiếc điện thoại với hình ảnh, với âm thanh, với những tin nhắn, thì chắc chắn là bên trong chúng ta sẽ có sự thay đổi. Đừng đánh giá thấp chuyện này. Các nhà tâm thần học ở Mỹ còn cho rằng cái điện thoại di động chính là yếu tố hàng top 10 đã góp phần làm nên cái trầm cảm của con người. Tức là một trong những nguyên nhân lớn khiến con người trở nên bất ổn về tâm lý. Mỗi một lần chúng ta tiếp xúc với điện thoại thì những thông tin và những video clip và những tin nhắn nó vừa đưa vào não trạng chúng ta những dữ liệu không cần thiết hay là độc hại mà chúng ta không lấy ra được. Mỗi lần chúng ta xem hay là thấy hay là nghe cái gì là nó đi vào trong cái gọi là tàng thức, store consciousness của chúng ta, chứ nó có bắt đầu. Và nó sẽ hiện hành lên, phát hiện lên trên tâm lý chúng ta trong những lúc chúng ta đang ngủ hoặc là trong những lúc chúng ta đang thức. Trong khi chúng ta nói năng, trong khi chúng ta hành động, trong khi chúng ta suy tư, là tất cả những dữ liệu đó đều chi phối hết. Nhiều khi mình làm theo phim mới ghê chứ, mà không hề có chủ đích. Cái đó gọi là poison food. Người Mỹ trắng ở những tiểu bang của nước Mỹ có nền kinh tế đồi sổ của nước Mỹ như là Wyoming, North Dakota hay là Alaska, họ không có xem TV. Họ ở trong rừng sâu, có những cộng đồng sống 300-400 hộ thôi. Và người lớn trẻ con đều không xem TV. Họ chỉ có một cái TV công cộng khi mà cuối tuần họ xem chung với nhau thôi. Vì họ nói là những cái gì trên TV hầu hết là poison food, đều là độc tố, thức ăn độc. Mà chúng ta tiêm thức ăn độc vào chúng ta mỗi ngày thì chúng ta sẽ trở thành cái gì? Mà các bạn biết là những người Mỹ trắng họ rút lui về rừng sâu họ ở, không phải là họ là những người nghèo khó hay là thiếu học hay là thất bại. Họ là những người thành công, những người giàu có, những người tri thức lớn. Và họ muốn tìm một cái môi trường để bảo hộ cho thân tâm họ, bảo hộ cho thân tâm con cháu họ. Cho nên là, và ở một vài cộng đồng mà tôi đến ở đó, họ Họ có ghi cái câu là we are what we eat. Chúng ta là cái thứ chúng ta ăn mỗi ngày. Tại vì họ ăn chay trường. Cho nên là họ quan niệm rằng những thức ăn lành mà đưa vào cơ thể thì nó không chỉ ảnh hưởng tới cơ thể mà nó ảnh hưởng toàn bộ con người của chúng ta luôn. Tới cả tâm thức của chúng ta. Tức là nếu mà chúng ta đưa những loại thịt thà của các loài động vật hung dữ, đầy sân si trước khi nó mất ấy. Tại vì hầu hết các loại thịt của các động vật đều là những loại gia súc ở trong các trại chăn nuôi công nghiệp ấy. Và nó rất là khổ sở trước khi nó bị giết. Thì nó sẽ tích trữ một cái lượng sân si rất là lớn để đưa vào chúng ta. Và âm nhạc, tin tức và những con người chúng ta tiếp xúc đều là thức ăn của chúng ta mỗi ngày. Nó có thể là healthy food, nhưng mà nó có thể là poison food. Nó có thể là thức ăn lành mạnh. Có những người mình tiếp xúc là mình được nuôi dưỡng. Mình được đánh thức những hạt giống lành. Có những chương trình, có những tờ báo, có những quyển sách đọc là chúng ta được nuôi dưỡng. Và chúng ta luôn khuyến khích là đọc sách thánh hiền. Nhưng bây giờ chúng ta đâu thèm đọc sách thánh hiền. Chúng ta đọc sách kiếm tiền. Chúng ta đọc sách để tăng thêm quyền bính. Chúng ta đọc sách để mà đi tìm sự hấp dẫn khoái trá thôi. Chứ chúng ta không có muốn nuôi dưỡng hạt giống thánh hiền. Cứ một trang báo, cứ một hình ảnh, cứ một âm thanh mà chúng ta nghe được thì nó đi vào trong tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức hay là tàng thức. Để nó đóng góp và việc hình thành nhân cách của chúng ta, tính khí chúng ta. Và nó che ám con người chân thật của chúng ta luôn. Cho nên những người tu luyện là đều cố gắng tránh xa. Không biết là bạn đang làm ngành gì, không biết là bạn đang có những mục tiêu lớn trong cuộc đời như thế nào, không biết là môi trường bạn sống ra làm sao, nhưng nếu bạn muốn tu luyện thì chỉ có con đường duy nhất. Bạn không thể tu giữa chợ ngay khi bạn mới chỉ là người bắt đầu cuộc hành trình. Tu giữa chợ là cuối cuộc hành trình rồi. Tới một lúc nào đó thì bạn tu ở đâu cũng được. Bạn sống với bất cứ môi trường nào cũng được. Gần mực nhưng mà không có đen. Nhưng bây giờ cái nguy cơ bị ô nhiễm của chúng ta rất cao. Cho nên phải tránh xa môi trường có ảnh hưởng tới sự khuấy nhiễu tâm thức. Đừng đánh giá thấp cái việc bạn sử dụng Facebook hay là cái smartphone đó với tần suất quá lớn như vậy. Chính nó đã làm cho bạn không tu được. Nhiều khi là như thế. Mà bạn không hề biết. Bạn hãy thử làm một bài test đi. Bạn dừng sử dụng điện thoại trong vài ngày. Nè, 3 ngày. Không dùng điện thoại. Ngoài cái việc chúng ta đang tu ra, còn cái việc là chúng ta cho cái mai tâm thức chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn. Vì chúng ta không tấn công nó bằng những cái poison food. Và một ngày như vậy, quý vị tiết chế thời gian sử dụng điện thoại từ mấy giờ tới mấy giờ đó. Thử xem là quý vị có những thay đổi tích cực nào ở bên trong hay không. Chắc chắn là có. Và chính cái điện thoại đó đưa tới một cái nguy hiểm lớn nữa đó. Tại vì tôi nói cái điện thoại nó đóng góp nguy hại hơn là cái máy tính. Ngày xưa chúng ta xài cái desktop. Mình muốn turn on, turn off rất là lâu. Rồi bây giờ mình chỉ qua cái laptop thì nó nhanh hơn. Nhưng mà cái laptop đó vẫn là cái thứ cần càng. Cái smartphone, cái iPhone nó mới nhỏ nhắn, nó nằm ngay trong người chúng ta. Ghê chứ. Tức là kẻ địch ở bên cạnh ta. Kẻ chất độc, đeo một túi chất độc trong người. Trong người có 2 túi chất độc, 2 cái phone. Có nhiều người hình như gửi ban tổ chức con cái phải. Còn hũ chất độc để lại, không nỡ chia tay. Và chúng ta biết là ảnh hưởng về từ trường đã đành rồi. Mình để cái smartphone bên người mình là ảnh hưởng tới điện não đồ của mình. Mà một phần nữa là khi một cái tin nhắn xuất hiện là mình giật mình. Đọc tin nhắn cái có thể là vui, có thể là buồn. Tâm trạng thay đổi ngay lập tức. Và một tin nhắn như vậy đó lại đưa vào trong tâm thức chúng ta tất cả những dữ liệu không cần thiết, rác rưởi đó nữa. Mà chúng ta không có một cái antivirus nào, không một cái chương trình diệt virus nào hết. Đưa vào một cách vô tội vạ luôn. Máy tính thì còn có antivirus để diệt phải không? Còn tâm hồn chúng ta nè, đâu có đâu. Gần đây CNN có bài viết của trích đăng một bài của Liên Hiệp Quốc, United Nations, có nói là chúng ta có vaccine cho cái physical health rồi, nhưng chúng ta chưa có vaccine cho mental health, cho tâm hồn. Mà cái vaccine cho cái cơ thể chúng ta để đối trị với coronavirus ấy, là phải mất gần cả năm trời, mà chưa biết hiệu nghiệm như thế nào nữa. Còn những cái biến động kỳ quặc, mất quân bình về tâm hồn của con người sau trận đại dịch này, có thể ở Việt Nam mình, cái vùng mà có thể kiểm soát được đại dịch tương đối tốt, con người chưa bị dính chưởng nhiều như là ở Mỹ hay là các nước châu Âu hay là một số nước mà không có chiến thắng nổi coronavirus, thì tâm thức con người bị biến dạng, không còn bình thường nữa. Vì những sự sợ hãi khi mà đại dịch nó bao vây, vì giãn cách xã hội, về mất những người thân yêu, vì suy sụp về kinh tế, vì nhiều nhiều thứ khác, đó là những hậu quả sau trận đại dịch, thì con người không còn bình thường nữa. Đó là chưa nói là con người còn những cái bệnh nền trước đó nữa. Tôi đang muốn nói bệnh nền về tâm lý, tức là trước khi đại dịch đến là chúng ta đã bất ổn rồi phải không? Bất ổn về đời sống, về tình cảm, về mưu sinh, về rất là nhiều thứ. Mình đang bất ổn rồi mà quất thêm một trận đại dịch nữa, bất ổn, chồng thêm bất ổn, thì làm sao mình trở về vị trí bình thường được? Lâu lâu mới bình thường, còn thường thường là bất ổn. Mà mình không hề nhận ra, vì xung quanh mình ai cũng như thế. Chúng ta đang sống trong một thời đại thuận lợi rất là nhiều thứ. Kinh tế phát triển, công nghệ phát triển, có điều kiện để học hỏi, phát triển rất là nhiều thứ về trí năng, về tài năng. Nhưng tỷ lệ nghịch với sự phát triển về tâm hồn luôn luôn là như thế. Khi chúng ta mở toang cánh cửa tâm hồn mình ra để cho mọi thứ nó tràn vào mà không kiểm soát được, thì tâm hồn này không thuộc về chúng ta. Rõ ràng là chúng ta biết khi chúng ta ngồi im trong vòng 15 phút để đừng suy nghĩ gì hết, rất là khó. Muốn 5 phút để cho cái âm thanh của karaoke hàng xóm đừng có tác động qua, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất là khó chịu. Không dễ gì để mà quay trở về tâm hồn đâu nhé. Coi vậy chứ mới đi lảng vảng trước cửa thôi, chứ không có biết password để đi vào trong tâm hồn đâu. Quên mất cái password rồi. Cho nên là muốn an trú trên hơi thở mà vẫn không an trú được. Đi lòng vòng hơi thở thôi. Hơi thở mà còn chưa vào được thì đừng nói chi mà vào được. Nhìn thấy cái bản ngã của mình, nhìn thấy tham sân si của mình. Mà không vào được rồi thì làm sao làm chủ được. Mình là chủ căn nhà của mình mà. Mà bây giờ bao nhiêu dữ liệu trong đó nó làm chủ hết. Những cơn cảm xúc vô tội vạ, bật cái điện thoại lên, một cơn cảm xúc trỗi dậy, nó làm chủ. Vô lý. Trong khi nó không hỏi ý kiến mình. Mình là chủ nhà. Mình là chủ thể của tâm hồn mình. Mà mình không có ý kiến gì hết. Không có bất cứ một quyền lực nào hết. Thì vô lý vô cùng. Và người Mỹ bây giờ họ đã bắt đầu để ý tới cái gọi là soft power hay là inner power. Người Mỹ trước đây thì thích quyền lực ở bên ngoài, nhưng mà sau nhiều thăng trầm hoặc là có thể đạt tới đỉnh vinh quang rồi, thì người Mỹ bắt đầu đi tìm kiếm cái gọi là sức mạnh ở bên trong. Mà sức mạnh ở bên trong đó là quyền làm chủ bản thân, không để tác động bởi ngoại cảnh. Chúng ta thường hay nói là hoặc là hay chúc tụng với nhau là bất động giữa mọi biến động. Dòng đời thì đầy biến động nhưng mà mình vẫn bất động. Nhưng mà how to do it? Làm sao? Đâu phải muốn bất động là bất động đâu. Khi mà cái chủ quyền làm chủ bản thân mình nó mất từng ngày, nó mất từng giờ. Mỗi lần tiếp xúc với người đó thì người đó muốn bật cái kênh nào trong chúng ta lên là nó lên. Chứ mình có đâu có đạt tới trình độ là em cứ chọc tôi đi. Ha ha. Tôi vẫn mỉm cười, thư giãn và an trú đây. Bên kia mà nói một câu tự ái là bên này đỏ mặt ngay lập tức. Là phản ứng râm râm. Thì bên này mà làm trái ý một chút là bên này cảm thấy là suy sụp rồi. Như vậy thì đời sống của chúng ta là bị ngoại cảnh chi phối hết rồi. Vì sao? Vì chúng ta chịu ảnh hưởng chung bởi tâm thức của cộng đồng. Mọi người xung quanh ta đều sống như thế. Cho nên chúng ta cũng sẽ sống như thế. Chúng ta không biết có sự chọn lựa nào khác. Và tâm thức cộng đồng thì luôn chủ trương đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Đạt được những mục tiêu là có hạnh phúc. Chinh phục những đỉnh cao là có hạnh phúc. Dù bên trong có như thế nào chăng nữa, mặc kệ. Khô cằn, bệ rạc, đầy sân si, kệ. Bản ngã to đùng, kệ. Đâu có ai nhắc chúng ta điều đó. Đâu có ai giáo dục chúng ta điều đó. Đâu có ai định hướng cho chúng ta điều đó đâu. Người ta chỉ giúp cho chúng ta thêm cơ hội để nắm bắt những cái bên ngoài. Và khi chúng ta hướng ra bên ngoài quá lâu và quá sâu, thì dĩ nhiên là chúng ta bỏ rơi chính bản thân mình. Nói một cách khác, khi mà chúng ta ý thức về việc bảo vệ và làm chủ tâm hồn mình, tại sao? Tại vì nó là cái thứ quyết định nên cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau. Có phải tâm hồn là cái thứ cảm nhận và quyết định không? Chứ đâu phải các điều kiện ở bên ngoài. Vì có những người, họ có rất nhiều tiện nghi về vật chất, có rất nhiều quyền lực, họ là CEO, họ là những người nổi tiếng, lừng lẫy, nhưng họ rất là đau khổ. Họ không có hạnh phúc là vì họ không có cái bên trong. Không sở hữu được một tâm hồn phong phú, lành lặn, khỏe mạnh, thì những thứ xung quanh kia là không có ý nghĩa gì cả. Tôi đã từng có rất nhiều bệnh nhân có quyền lực lớn trong xã hội. Bệnh nhân trầm cảm. Mà khi đã trầm cảm rồi thì quyền lực kia, những đỉnh cao kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì cái thứ cảm nhận, những cái giá trị ngoài kia là giá trị đó, là tâm hồn. Mà tâm hồn nó phải vui, nó phải an, nó phải thoải mái, nó phải thư giãn, thì nó mới cảm nhận được chứ. Nhưng mà làm sao để đạt được điều đó khi mà chúng ta dám vắt kiệt năng lượng của mình để mà đạt những mục tiêu mà chúng ta có ngó ngàng, có tôn trọng tâm hồn chúng ta đâu. Vậy thì để giải quyết vấn đề, không gì khác hơn là quay về tâm hồn mình thôi. Đức Phật nói tâm của chúng ta đó, nó quyết định nên cái thấy của chúng ta về cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau. Vạn pháp duy tâm tạo. Còn các nhà khoa học thì nói rằng thế giới mà bạn đang nhìn là nó hiện lên đúng với trình độ bạn đang có. Bạn đang ở trình độ nào thì cuộc đời nó sẽ hiện đúng với trình độ bạn đang có. Nếu tâm hồn bạn đang rất là bình an, khỏe mạnh, vui tươi thì thế giới rất là màu nhiệm, rất là đẹp và ai cũng dễ thương, ai cũng đáng thương. Còn nếu tâm hồn của bạn đang bị những con quái thú trầm cảm đánh gục, bạn đang bị tham sân si khống chế, tâm hồn bạn cằn cõi, đầy thành kiến, định kiến, đầy vết thương, thì bạn nhìn đâu cũng có vấn đề, nhìn đâu cũng là địa ngục, nhìn đâu cũng là khổ đau. Tôi rất thích câu chuyện bà Rabia tu theo dòng phái Sufi của Mật Tông. Một buổi chiều chạng vạng đó, bà ra ngoài đường bà tìm cái gì đó lúi húi. Thì một nhóm người gần đó đang tụ tập ở đó mới hỏi: bà ơi, bà tìm cái gì thế? Thì bà Rabia mới nói là: tôi tìm cái kim. Thì một người trong nhóm đó mới hỏi là: bà có nhớ cái kim của bà rớt ở đâu không? Vì bây giờ trời thì tối, con đường thì rộng, cái kim thì nó nhỏ xíu hả? Bà tìm như vậy thì làm sao mà tìm được? Thì bà Rabia mới cười nói là: thôi quý vị đừng có hỏi tôi câu hỏi đó, nó kỳ cục lắm. Hỏi sao nó kỳ cục? Thì thật ra là cái kim của tôi nó rớt trong cái lều à. Thì người kia mới nói: bà có khùng không? Sao cái kim rớt trong lều mà bà ra ngoài đường bà tìm? Thì bà Rabia trả lời là: thì thật ra là tôi lý luận một cách logic thôi. Đó là chỗ nào có ánh sáng thì mình cứ tìm, mặc dù nó rớt đâu kệ nó. Thì nhóm người đó thấy bà này không ổn cho nên là thôi bỏ đi, không có giúp nữa. Thì bà Rabia mới kêu lại, bà nói: vậy chứ tôi hỏi quý vị chứ bình an của quý vị mất ở đâu mà quý vị cứ đi tìm bên ngoài hoài vậy? Ai làm cho quý vị mất bình an, tức là bất an? Kẻ nào? Ai? Ai có đủ quyền lực như thế? Bình an nó rớt ở đâu? Nó rớt ở trong lòng. Nó bị tham sân si cướp đoạt và nhấn chìm. Chứ kẻ nào bên ngoài mà lấy được đâu, mà đi hỏi tội người đó, mà đi tri cứu người đó, mà đi chờ đợi người đó. Mong ai làm cho mình bình an ư? Cái kim nó rớt trong lều thì về lều mà tìm. Bình an nó rớt trong tâm hồn, chỉ cần một ý niệm sân si khởi lên, một ý niệm tham đắm khởi lên thì bình an nó mất ngay lập tức. Vì nó ở bên trong phải không? Vậy mà đi tìm ở bên ngoài. Tức thì dĩ nhiên là các vị, nhất là các bạn trẻ còn nhiều hoài nghi là liệu mình quay vào bên trong, bỏ ra nhiều thời gian, năng lượng để quay về với chính mình, phát triển những cái bên trong, những cái mà Đức Phật, các bậc thầy tâm linh và kể cả thầy Minh Niệm cho rằng là vô cùng quý giá, như là sự thư giãn, sự buông xả, sự bình an, sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng. Thì mình có đứng vững được trong cuộc đời này không? Nhất là các bạn trẻ chắc chắn sẽ hỏi câu này. Rồi mình có hạnh phúc thật sự không? Dĩ nhiên câu trả lời nó phải cần sự trải nghiệm nhất định nào đó. Hoặc là bạn phải sống tiếp trong cuộc đời này thêm vài năm hay là vài chục năm nữa, cho thăng trầm nhiều hơn, cho bãi bể nương dâu đi rồi bạn sẽ biết cái gì là cốt lõi của đời sống. Nhưng mà nếu bạn có trầm tư một chút, dành cho mình một ít thời gian để nhìn sâu vào bản chất của đời sống, ít nhất là trận đại dịch đang diễn ra nó làm thay đổi rất là nhiều thứ. Những thứ mà con người nghĩ rằng mình có thể làm chủ được tất cả, quyền lực mọi thứ trong tay của con người, nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Và ước mơ về đất nước Mỹ, ước mơ về đất nước Mỹ cũng đã bị thay đổi rất nhiều trong lòng con người. Chúng ta đã thấy rất nhiều thứ không phải như trước đây nữa. Mọi thứ đều có thể diễn ra, đều có thể xảy ra. Thiền sư Trần Nhân Tông nói là cứ trần lạc đạo, thả tùy duyên. cơ tắc sang hệ, khốn tắc miên, gia trung hữu bảo, hư tầm mịch, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiện. Cư trần lạc đạo, tức là con đường hạnh phúc giữa cuộc đời này đó, đó là bạn hãy học cách tùy duyên. Tùy duyên tức là adapting to conditions. Tùy duyên có nghĩa là những duyên nào nó đã đi qua rồi thì đừng có liên tiếp, đừng có kết nối với nó. Những duyên nào nó chưa xảy ra đó thì đừng có hy vọng chờ đợi và chú ý vào nó quá nhiều, mà hãy tập trung vào những cái duyên mình đang có, những điều kiện, những thứ, những điều, những đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Ngay trong giờ phút của hiện tại, right here and right now, this present moment, trong khoảnh khắc này. Thí dụ trong khoảnh khắc này nè, quý vị đang có những cái duyên nào? Duyên được ngồi cùng với đại chúng thì lắng nghe pháp thoại, ngồi đối diện trực tiếp với thầy cách có mấy mét thôi, thì mình quyết tâm sẽ dành 100% con người của mình để sống với nhân duyên này. Thì cái này tương đối dễ rồi đó. Nhưng mà khi mình bước ra khỏi thiền phòng này đó, thì mình có những nhân duyên khác. Mình có thiên nhiên, mình có trà, mình có thực phẩm, mình có những người bạn, mình có bước chân thiền hành, mình có hơi thở, mình có một khoảng thời gian rảnh tuyệt đối, mình có không gian thênh thang. Thiên nhiên ở đây cũng khá đẹp. Thì tại sao không kết nối đi, thưởng thức đi, tận hưởng đi, mà nhớ làm chi chuyện đã qua? Đâu có giải quyết được chuyện đã qua, và cũng không có chuẩn bị gì thêm được cho chuyện sắp xảy ra cả. Có những thứ chúng ta cần chuẩn bị, nhưng mà có những thứ đừng nên chuẩn bị, vì nó còn tùy thuộc vào duyên của trời đất nữa. Cái chúng ta cần chuẩn bị đó là một con người thật sự là ổn định, vững vàng, điềm tĩnh, chính xác, quyết đoán, trí tuệ. Cái đó cần chứ, phải không? Ai làm kinh tế? Con người làm kinh tế mà, phải không? Mà mình toàn là lên những dự án, kế hoạch hay ho, mà mình vắt kiệt con người mình ra. Mình làm cho con người mình bệ rạc, phờ phạc, mất tập trung, mất chính xác, quá nhiều cảm xúc chi phối, quá nhiều chất độc ở bên trong, thì làm sao mà làm kinh tế thành công được? Thành ra khi mình làm kinh tế thì mình cũng phải đầu tư cho con người của mình. Vậy thì trừ những lúc buộc chúng ta phải suy nghĩ thì chúng ta phải suy nghĩ. Tôi cũng phải suy nghĩ chứ. Phải có lên kế hoạch cho nhiều năm, cho nhiều tháng, cho nhiều tuần, thậm chí là trong một ngày. Nhưng mà tôi cần nửa giờ để lên kế hoạch thôi, vài phút để lên kế hoạch thôi. Thời gian còn lại là sống với hiện tại, chứ không phải sống với những kế hoạch. Tôi có rất nhiều dự án lớn, kế hoạch cả 10 năm, 20 năm, nhưng mà vẫn sống ngon lành trong từng giây phút. Dĩ nhiên là cũng có một số trường hợp đặc biệt là buộc chúng ta phải kết nối với quá khứ hoặc là kết nối với tương lai. Nhưng mà đó nên trong điều kiện là hạn chế. Còn lại là chúng ta phải sống luôn luôn thường trực trong hiện tại, vì sự sống đang diễn ra trong hiện tại mà. Vì hạnh phúc chỉ có thể có trong hiện tại thôi mà. Cây kim nó rớt trong cái lều, cũng như những nỗi bất an của chúng ta nó rớt từ trong tâm hồn. Vậy thì chúng ta hãy quay về đúng cái nơi mà nó rớt đi, để tìm lấy nó. Và chúng ta đã biết rồi, nó rớt trong tâm hồn rồi, thì tại sao vẫn còn ngại ngần, vẫn còn nhát nhúa, chưa chịu đi vào bên trong? Và tới khi mà chúng ta có được chút thư giãn, chút bình an, chút tự do rồi, tự nhiên chúng ta nhìn cái vấn đề của mình nó rất khác, nhìn người đó rất khác, vì chúng ta đã qua một trình độ khác rồi. Ít nhất là chúng ta phải xài được cái trình độ tốt nhất, cái the best của mình á. Thí dụ như mình ở trình độ số 5 thì mình phải xài số 5 luôn luôn nó mới đã chứ. Tại sao mình đã từng đạt tới trình độ đó rồi mà mình xài số 3 hay là số 2 thôi? Huống hồ chi là mình có thể lên một cái level 6, 7. Lúc đó mình nhìn cuộc đời này bằng một cái chiều khác. Nó rộng lớn hơn, nó đẹp đẽ hơn rất nhiều. Thay vì bây giờ mình nhìn cuộc đời nó rất là hạn hẹp. Hồi xưa là mình rất là yêu đời, yêu người. Nhưng mà mình cưới nhau sau mới có 2 năm mà bây giờ cái nhìn mình nó xíu à. Lập công ty chi mới có mấy năm mà người mình nhỏ thó lại. Đầy ích kỷ, đầy nhỏ mọn, đầy sợ hãi và đầy phản ứng ở trong người. Thì mình nên trả mình về với cái the best của mình hay là mình tiếp tục đạt được cái mục tiêu của mình đây? Nếu mà đi tới mục tiêu luôn thì mình xẹp xuống còn cái level 1 thôi đó. Thiền sư Trần Nhân Tông nói là cái bí quyết để sống hạnh phúc đó, đó là hãy sống ngay cái giây phút bạn đang có một cách tuyệt vời nhất. Cái việc nào mà bạn đang tiếp xúc, việc đó là quan trọng nhất. Cái người nào mà bạn đang tiếp xúc, người đó là quan trọng nhất. Chỉ vậy thôi. Dù là việc lớn hay việc nhỏ, bạn đều biến đó là một cái cơ hội để bạn thể hiện một tác phẩm tuyệt vời nhất. Sống trọn vẹn nhất. Dù người đó là ai, bạn cũng đem hết trái tim ra để bạn ứng xử, để bạn tiếp xúc. Thì bạn sẽ hạnh phúc ngay giây phút đó. Chứ không chờ ngày mai hay là tới một ngày nào đó. Cuối con đường, hạnh phúc là hành trình. Và gia trung hữu bảo, hư tầm mịch. Nhà, trong nhà của bạn là trong tâm hồn của bạn, cái true home này nè, nó có nhiều thứ quý giá để làm cho bạn trở thành một con người tuyệt vời, rộng lớn, vĩ đại. Chứ không phải là do cái sự tung hê, cái sự kính trọng của những người bên ngoài. Vì những thứ đó nó rất là vô thường. Không phải là do bạn được người ta đặt để ở vị trí nào đó, được đạt được một cái thành tựu vĩ đại nào đó, thì bạn mới trở thành con người vĩ đại. Vĩ đại hay không vĩ đại, bằng cách đó thì nó cũng tan tành theo mây khói, theo thời gian. Nó không có gì là chắc chắn cả. Đó, nước Mỹ muốn trở thành vĩ đại một lần nữa, có dễ dàng đâu. Trong khi các vị thầy tâm linh, các vị giác ngộ, họ đi một hướng khác. Họ thấy rằng tất cả những điều kiện vĩ đại của một con người là trời đất cho đều hết, ai cũng có. Quan trọng là ai ý thức sớm hơn để quay về mài dũa. Và khi mà bạn đã giàu có những chất liệu của sự thư giãn, của bình an, của an trú, của yêu thương, của rộng mở, thì bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp vô cùng. Lúc đó bạn là một con người vĩ đại thật sự. Bạn không thích sao? Bạn không thích trở thành một người có giàu chất liệu quý giá bên trong sao? Mà muốn như thế thì bạn đành phải chấp nhận bớt giàu có về vật chất, kể cả danh dự quyền bính. Vì thường chúng ta không thể có cả hai. Trời đất không cho như thế. Bạn chỉ chọn một trong hai thôi. Một bạn giàu bên trong mà ít giàu bên ngoài, chứ không đến nỗi nghèo. Không giàu như những người khác, nhưng bạn có một tâm hồn cực kỳ giàu có. Vì nói một cách khác, những kẻ giàu có những thứ bên ngoài không hề giàu có trong lòng bao giờ. Đầy dẫy sự bất an, căng thẳng, sợ hãi và đầy chất độc. Đó là sự chọn lựa thông minh của quý vị. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.